Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Tâm người như vết thương do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2020. Chúng ta ở tại chùa Linh Sơn, thành phố Cao Bằng, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đây để thăm viếng đại chúng. Và trước kia thì Di Sư trụ trì cũng nhiều lần gọi qua thăm và có ý là Pháp Hòa qua đây để thăm chùa, thăm đại chúng. Nhưng vì công việc quá nhiều, tự mấy lần cũng từ chối. Thì cuối cùng thì sư cô cũng tâm sự với một cô Phật tử đây. Và sư cô nói rằng tôi già rồi mà bây giờ tôi còn trước nguyện cuối cùng là được gặp thầy Pháp Hòa, tôi đi mới yên tâm. Và nếu mà chưa gặp thì tôi chưa đành lòng. Thì cô nghe cái tâm sự đó, cô mới gọi qua. Và Pháp Hòa nhớ là lúc đó là gần tới cái ngày lễ chúc thượng thọ cho Di Sư đó. Thì Pháp Hòa nói bây giờ làm sao qua được cuối tuần, tại vì Pháp Hòa đã có chương trình hết rồi, muốn Pháp Hòa qua nhân cái dịp lễ chúc thọ thì đi không được. Thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ đó là chỉ còn có 3 ngày trống đó, là sau cái lễ Phật đản ở bên Trúc Lâm, là ngày thứ hai ngày hôm nay nè, hôm qua chứ, hôm qua, bữa nay, ngày mai. Thì cô nói thôi cũng được, Pháp Hòa nói qua ngoài tuần thì được. Mà mục đích chính đó, thật sự là qua thăm Di Sư. Tại sợ Di Sư không đi. Không đi đây có nghĩa là nếu mà lỡ theo Phật á, thì đi cho ngon. Dạ, thì cảm động với cái tấm lòng thương tưởng của Di Sư trụ trì ở đây. Tuổi đã 90. Dạ, không phải hả? Không phải, mình nói đi cho nó có huông. Dạ, thì bây giờ già, tức là cũng đã từng là trụ trì. Bây giờ già rồi thì những vị khác lên tiếp nối, nhưng mà Di Sư vẫn còn ở đây. Thì coi như viện chủ, không chịu làm trụ trì, còn lớn hơn nữa làm viện chủ. Dạ. Thì thật sự ra thì nếu mà không có cái sự mà tâm sự của Di Sư á, thì chắc có lẽ cũng chưa có gì. Thì nhờ cái gì cũng do cái duyên hết. Thì Pháp Hòa đến đây để thăm viếng đại chúng. Mà thật sự sáng hôm nay là cái buổi sinh hoạt, không có ngờ. Thì khi mà cô Năm cô gọi đó, thì cô mới nói thôi thầy qua thầy thăm thì thầy phải cho đại chúng buổi. Nó mà nó ngày thường ngày mà đi, nó không sao đâu, thầy qua thế nào cũng đi. Và nó thôi vậy thì tối đi, để cho quý Phật tử có thể nghiệp đi làm về đi được. Không ngờ qua tới đây mới biết là mình được lên show buổi sáng nữa. Và cũng rất là đông quý vị đến thăm buổi sáng. Dạ, thì thôi thì có quà xin có lời trước nhất là cảm ơn quý thầy, quý Di Sư, quý Sư Cô và toàn thể đại chúng. Ngày hôm qua quý vị đã đón Pháp Hòa ở ngoài phi trường rất đông, thật sự là không ngờ. Bởi vì Pháp Hòa thấy là cũng 9 giờ rưỡi tối rồi, mà ngày hôm qua cũng khoảng 50 người không? Dạ, 50 người ngoài phi trường làm náo loạn rồi đó. Dạ, thầy trước hết Pháp Hòa xin có lời chào và chúc thăm sức khỏe toàn thể đại chúng. Hôm nay quý vị có khỏe không?
Dạ,
nãy giờ quên hỏi thăm. Dạ. Thì thật sự ra thì sáng hôm nay lên ca đột xuất thì cũng không biết sẽ nói gì với đại chúng đây, tại vì có quan nghĩ rằng quý vị ở đây cũng có cơ duyên tiếp xúc với rất nhiều chư tôn đức đến đây thăm viếng thuyết giảng, thì chắc cũng đã nghe rất nhiều và băng giảng thì cũng rất nhiều, và đề tài nào thì giờ cũng biết nghe hết rồi. Là chúng ta học Phật Pháp á, thì cũng không có ngoài những cái bài nói chuyện căn bản, hầu mình thúc liễm thân và tâm. Bởi vì tất cả những cái nghiệp lành hay thiện của chúng ta hàng ngày nó cũng từ do ba nghiệp thân, niệm, ý. Nếu mình không có tác nghiệp bằng thân thì mình cũng sẽ tạo ra những cái nghiệp bằng ý. Nhiều khi mình chưa làm nhưng mà mình đã khởi, mà khi mình khởi lâu ngày trong tâm nó trở thành ra một cái nghiệp, mà nghiệp xấu của cái tâm thức. Thì lâu ngày như vậy đó, thì nó cũng không hay cho cái tâm linh của mình, cho cái tâm thức mình mỗi ngày. Bởi vì người mình sống mà luôn luôn mình tạo ra những cái suy nghĩ xấu ác thì tự nhiên nó cũng hiện lên cái tâm tướng xấu ác. Dù không ra hành động nhưng mà từ từ nó cũng hiện ra tướng. Có Hòa nói ví dụ, mình có một đống rác mình để trong thùng, dù mình có đậy kín cỡ nào đi nữa nó chưa có hôi ngày hôm đó, nhưng mà một tuần hai tuần thì cái rác đó nó sẽ hôi. Thành thử ra nếu mà rác mà có trong thùng thì mình phải đem đổ ngay. Hoặc giả trước khi mình đi chơi, đi đâu xa một tuần 10 ngày thì cái chuyện đầu tiên và cuối cùng mà trước khi mà chúng ta ra khỏi nhà là phải cột cái bao rác lại đi vứt đi, vì mình sợ sau khi mình trở về đó thì cái nhà mình sẽ hôi. Có phải vậy không thưa đại chúng?
Dạ
không. Có Hòa có kinh nghiệm đi holiday. Thì thường thường là vậy, trước khi mình đi ra khỏi nhà mình sẽ đi lâu, thì thế nào mình cũng phải cột cái bao rác, bởi vì mình biết rác để trong nhà nó sẽ hôi. Cũng như vậy, cái tâm tư của mình nó có nhiều những cái bất thiện. Dĩ nhiên là mình sẽ có những cái thiện, nhưng mà hầu hình như cái niệm thiện đó nó ít có khởi thường xuyên trong cái tâm của mình, mà những cái niệm bất thiện thì thường hơn. Có đôi khi chúng ta tỉnh giác, nhưng mà cái tỉnh giác của nó chỉ thoáng một cái thì nó lại tắt đi. Để nói cái điều này á, thì Pháp Hòa lại nhớ ở trong kinh Đức Phật có nói một bài kinh ngắn lắm. Một hôm Phật ngồi với các thầy thì Phật mới gọi quý thầy, thì Phật mới nói rằng: này các thầy, có ba loại tâm các thầy nên cẩn thận. Thì thứ nhất đó, là tâm như kim cang. Thứ hai đó, là tâm như cái điểm chớp, tức là cái một cái xét vậy đó. Cái thứ ba là tâm như máu mủ vết thương. Thì bây giờ mình giải thích thế nào là tâm như kim cang, thế nào là tâm như cái điểm chớp, thế nào là tâm như vết thương. Thì tâm như kim cang á, kim cang là một cái loại cứng chắc, khó đập, khó bể, mà bây giờ mình thường có khi mình gọi là kim cương. Nhưng mà cái kim cương mà mình quý á, là mình để mình thường thường người ta đem kim cương người ta trang điểm cái thân. Ví dụ người ta làm kim cương để người ta đeo trên tay, làm kim cương đeo trên đầu vân vân, thì những kim cương đó nó trang điểm cái bề ngoài của thân. Nhưng mà mình phải làm sao mình có một cái kim cương của tâm, tâm kim cương. Không có cái gì nó có thể nó lay động được, nó đập vỡ được cái khối tâm đó. Thì đó là gọi là tâm kim cương. Tâm kim cương đó, hay là tâm kim cang đó, nó giống như là cái tâm bồ đề của mình mà. Nhiều khi á, mình học Phật, mình hiểu Phật, mình dạy đó, thấy mình có vẻ ngon lành lắm, nhưng mà mình chưa có vững. Mình nghe một cái gì một chút thôi là tâm mình nó liền đứng ra. Cho nên mình biết rõ tâm mình hàng ngày. Bây giờ ví dụ có quý vị đang có một cái nghĩ tốt về người nào đó, đùng cái nghe ai đó có cái tin tức không hay về cái người kia là tự nhiên cái tâm mình bắt đầu nó lợt. Quý vị thấy, cho nên đó, hồi xưa Ngài thật hiền, mà Ngài cũng dạy trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn, Ngài cũng nói khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta phải kiểm cái tâm của mình, coi cái tâm đó là loại tâm gì. Tâm đó là mình phát tâm vì tâm tiểu hay tâm đại, tâm thiên hay tâm vi, tâm chơn hay tâm ngụy, tâm tà hay tâm chánh, gọi là tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên vi tám thứ tâm. Mà hễ mà thường thường á, mình phát tâm mình đi chùa hay là mình phát tâm về chùa mình làm công quả, mình cũng kiểm coi cái tâm đó tâm gì, tâm tà hay tâm chánh. Nếu mà tâm chánh đó, thì không có màng đến lợi, còn hễ mà tâm tà đó mà không có lợi chút cái giận hờn phiền não, tâm tà tâm chánh, tâm chơi hay tâm ngụy, chơi là thật, ngụy là giả. Thí dụ như cái người đó mà quân tử giả thì kêu ngụy quân tử. Cho nên Ngài Thanh Thiền tổ sư cũng nhắc cho chúng ta này. Ở đây Đức Phật cũng nói có một loại tâm là tâm thiên cương. Giờ mình làm sao mình tập, mình là Phật tử, mình học Phật, cái quan trọng là mình học và mình hành lời Phật. Khi mình hành ứng dụng lời Phật dạy thì quý ai đó mà có hướng dẫn cho mình cái điều tốt, điều thiện học, mà mai mốt là cái gì có xảy đến với cái việc đó thì mình biết rằng cái đó là do nghiệp nhân của mỗi người, nó không có tác động được mà. Mà nếu có là tự mình nhắc mình, thấy không, tu thì tu, và ai tu thì được cái phước phần của người đó, nhưng mà mỗi người cũng đều có một cái biệt nghiệp riêng, không có ai giống ai, cho nên mình phải cẩn thận trên cái đường tu của mình phải luôn luôn là thuốc liễm như vậy. Có một loại tâm thứ hai, đó là tâm chớp lè. Có đôi khi mình cũng tỉnh như vậy, nhưng mà cái tỉnh nó còn sao, nó thoáng cái thôi. Bây giờ có bạn thấy ví dụ ha, mình bước ra sân, mình thấy ai đó té một cái, chầy chân, chảy máu, trời tâm mình từ bi liền ngay lúc đó, tội quá, có sao không? Mình lại mình nói. Nhưng mà thử thời một cái người, nào đó, mà cũng cái người đó mà sau khi làm rồi mà lỡ làm gì, cái bắt đầu mình cay nghiến, cho nên cái lòng từ bi mình không lé lên, nhưng mà một chút thôi, rồi nó buộc tắt. Cho nên cái lúc mình tỉnh cũng vậy đó, trời, có nhiều khi mình thấy mình ăn sai, mình tu nữa, mình đi vô nhà thương đó, mình thấy cái người bệnh, trời, tự nhiên mình đi ra, mình quyết chí nha, kỳ này thì về khu vực á. Nhưng mà về tới nhà rồi thì cái giờ mình ra ngoài là chuyện này chuyện kia, là những cái thứ mình vẫn ham rất bình thường hay là không, cái mình trở lại cái bình thường, chứ cái một chút vậy thôi. Ví dụ như giờ quý vị mà lên thấy ni sư giờ cũng 90 tuổi rồi, thấy thương quá ha. Nhưng mà lỡ mà ni sư đầy gì chút cái nét. Đâu, thật sự ra cái lòng thương của mình chút vậy đó, lúc lâu lâu lé lên chút vậy thôi. Thì Đức Phật cũng nói nhiều khi cái tâm của mình, cái sự tỉnh giác nó cũng chút đó thôi. Nhiều khi á, khổ thì rất là khổ, trong đầu mình quyết chí mình tu, hay là mình nghe ai tụng kinh linh nghiệm, hay là tụng những lúc gì đó tự nhiên tâm mình nó phát dữ lắm, mình bắt đầu mình sắp xếp chương trình nha. Sáng 6 giờ thức nè ha, tụng kinh ha, xong cái mình ăn sáng ha, rồi cứ mình đi lại Phật ha, rồi mình nghỉ ngơi chút, cái mình nấu cơm, mình cúng ngọ ha, trưa cái mình nghe một văn thuyết pháp ha, mình làm cái chương trình ngon lành lắm nha, mình làm coi chừng 3 bữa đó. Rồi cái thì sau đó rồi cái vui, những cái gì đó, cái nó làm cho cái chương trình của mình nó lùi đi, mình nói ví dụ vậy. Cho nên những lúc mình thấy cái người ta khổ, cảnh khổ, mình thấy người khổ, mình thấy cái gì đó, tự nhiên mình phát tâm mạnh lắm. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ, cái người mà ghiền internet cũng vậy, ngồi trên internet từ sáng cho tới chiều vậy đó, ngồi ngày này qua ngày kia, thì có một lúc nào đó cái có những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời cái thôi à. Chuyện này về là tắt internet rồi quyết chí mình làm lại cuộc đời nha. À, nhưng mà rồi cũng không thắng được đâu, tại vì cái tâm đó nó thường rong ruổi, nó đi theo như vậy. Mấy mươi năm trước, từ mấy năm trước không có internet, mình sống cũng bình thường. À, bây giờ có rồi, mình thường xài rồi, bữa nào không có thôi, chịu không nổi. Ngày xưa không có cell phone có sao đâu, mà bây giờ có cái cell phone rồi, phương tiện rồi, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải tập mình cất cái phương tiện đó. Tức là sao, lâu lâu mình tập những cái giờ mà quan trọng tắt cái cell phone đi. Thí dụ như mình đi tụng kinh, mình đi nghe pháp, tắt cái cell phone. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy mà để điện thoại cắt lên, sợ tụng rồi chạy bắt kịp. Kiếm cái điện thoại cầm tay lên vậy. Người ta vừa theo cái bắt lên cái, alo chị hả, tôi đang tụng kinh chút gọi chi vậy. Tớ mình thấy rõ ràng mình chưa có vững, mình chưa có lập chí vững chắc như kim cương. Rồi mai mốt mà mình đòi đi cực lạc, qua cực lạc nó còn nhanh hơn, đừng lo có điện thoại. Cho nên đôi khi á, thật sự là chính bản thân có là đôi khi mình cũng bị những cái đó nó lo, nhưng mà mình nhìn lại cái mình thấy mình tích cực. Thí dụ như mỗi ngày có quà lên, có quà check email, bởi vì có những Phật tử lại mail đến, hay là những cái công việc gì mà đang chờ, những cái cơ quan làm việc mà bây giờ nó phương tiện là nhiều khi phát xong được, thì họ email những cái mẫu đơn cái gì đó. Mà hôm nào internet nó không có, đường dây nó trục trặc, thì tự nhiên mình cảm thấy nó bất tiện. Thì những lúc như vậy thì Pháp Hòa nhìn lại tâm mình và mình thấy không? Rõ ràng mình cũng còn vướng mắc. Ngày xưa không có internet mình có sao đâu. Mà xin thưa với đại chúng là cái hồi mà có email á, Pháp Hòa vẫn chưa biết xài. Pháp Hòa mới biết xài email là vài năm gần đây thôi, chứ trước kia là không email. Mà chỉ mới đây thôi mà mình đã bắt đầu thấy mình nghiền rồi. Nguy hiểm. Mình không có gì gọi là ngại ngùng, bởi vì mình tu là mình phải dám nhìn cái tâm mình. Đừng có sợ tâm mình còn dở là mình phải nhận nó dở, tại vì chính mình nhận nó dở cho nên mình phải biết mình tu. Giống như người bệnh là không có gì phải ngại ngùng để mà nói rằng tôi đâu có bệnh. Người ta nói sao lúc này xanh, xanh đầu xanh. Tại vậy, tại vậy kia vậy đó, không có gì đó. Cho nên mình mới biết rằng á, cái tâm mình nó chưa có vững, nó chưa như kim cương. À, thì tâm mình nói lại là gì? Thỉnh thoảng chớp loàng. Cho mình hôm nào mình phải tập đi. Thí dụ như á, là đôi khi mình hôm bình thường mình có cái thói quen là mình thích xả giao với cái đối diện, thì thỉnh thoảng á mình cũng tập không nói, có thể là mình tập không nói chừng 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, để chi vậy? Để mình tịnh cái tâm này, tại vì mình thể mình nói á là luôn luôn phải có suy nghĩ, mà nói thì nó hao khí, nghĩ nhiều thì tổn thần. Con người nó chỉ có thần với khí, phải không? Mà suy tư nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Và cho nên đó là quý vị thấy không, mình đã xin lỗi, mình đã ví dụ ha, một ca sĩ đi hát nhiều là hao khí, mà chạy show nhiều không có ngủ đủ á thì sao? Không có thần. Mà lên hát là không có thần, diễn đạt bài hát không được, và thậm chí quên bài hát nữa. Cho nên là nếu ca sĩ muốn hát hay là phải cho họ ngủ. Nhiều khi họ đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, họ không cần ăn, xin cho ngủ thôi để một lát có thể ra hát. Thì xin lỗi là những thầy mà chuyên môn đi giảng cũng không có hát nhiều đâu. Mới vừa giảng xong chỗ này mà đi tới chỗ khác mà nói nữa mà liên tục không có ngủ là phải ngủ. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây là tối, là trước tới 2 đêm là không có ngủ. 1 đêm đó là lo lễ Phật đản, là chủ nhật là xong, thì khuya chủ nhật các cũng không ngủ là bởi vì chuẩn bị đi ra, chuẩn bị đem cái chuẩn bị gì mà bị sắp xếp công việc ở chùa. Tới trưa lại thì coi như là vừa sáng lại bắt đầu cái chuẩn bị một vài thứ bỏ vô vali rồi đi qua đây. Thì trên đường bay thì họ bay 5 tiếng nhưng mà chia làm 2 kỳ. Lên máy bay là có vài tranh thủ và nhắm mắt, dù ngủ không được mình nhắm mắt thì nó cũng đỡ. Ngày hôm qua tới đây là cũng 9-10 giờ rồi về tới chùa là cũng khuya 11 giờ, 11 giờ mấy gì đó. Quý vị thăm chút, quý về hết, thăm thi sư tới 1 giờ mấy, 1 giờ rồi về phòng cũng chưa ngủ, đọc sách hay là một chút gì đó thì cũng 2 giờ mấy. Thành thử là thường thường đó là người mình đó, nó có thần với khí, cho nên đôi khi mình phải tập mình nín bớt thì nó để dưỡng cái gì, dưỡng cái khí mà cũng dưỡng cái thần. Tại vì mình nói là mình phải suy tư mà tinh thần không đủ là nó không được. Quý vị biết có nhiều bữa, tại vì bên đó thì có quà mỗi buổi chiều thứ sáu có lớp dạy cho người Mỹ mỗi tuần, thì coi như là mười mấy năm nay rồi, tuần nào họ cũng đi về chùa ngày thứ sáu, khoảng 30 người, 40 người, có khi 50-60 cái gì đó. Nhưng mà thường trung bình là cũng 30 tuần nào cũng vậy. Còn nhiều buổi ngày thứ sáu đó mình quá nhiều rồi, tới hồi tới giờ mà ra với họ rồi là mình hết siêu bắp. Mà đi ra như vậy mà ngồi là không có tinh thần. Cho nên thường thường nếu mà lỡ hôm nào mà không có ai mà ra hướng dẫn ngồi thiền á, không còn phải ra đó, thì mình ra mình lợi dụng 30 phút đó để mình ngồi thiền, mình tịnh để lát mình có đủ tinh thần mình có chuyện không. Và hoặc là hôm nào mà có mấy chú mà hướng dẫn mà ngồi thiền buổi tối trước khi giảng khoảng 40 phút thì có bà có thời gian và nghỉ ngơi một chút vậy đó. Thì thường thường là mình lúc nào mình cũng dung hòa giữa cái tinh thần và cái khí lực của mình, thì con người của mình cũng vậy. Cho nên á, mình đôi khi á, mình phải tập. Đời sống này nó có nhiều cái phương tiện rất tốt, nhưng mà đôi khi mình tập á, thử ngày sống không phương tiện, hoặc là bớt thôi chứ cũng không cần phải cắt đứt nữa. Nhưng mà chỉ còn mình có cái bớt á, nó cũng hay, là bởi vì lỡ những lúc mình không có thoải mái thì sao. Giống như Pháp Hòa thương với đại chúng là hồi sáng nay là chùa không có nước, bể cống nước làm sao đó, sáng ra thì mở nước không có. Thế thì Pháp Hòa mới lấy cái chai nước lọc đó rửa mặt đánh răng. Thì trong khi mà rót nước như vậy thì Pháp Hòa mới quán chiếu, để qua mới thấy rằng á, cái đời sống của xứ Mỹ, thấy không? Nhiều khi mình nghĩ là lúc nào điện nước cũng có, nhưng mà đôi lúc nó sẽ không có. Đừng nói là đời sống Mỹ là đây là phương tiện, nhưng mà mình phải chuẩn bị cái đó. Thì khi đó như bình thường có nước rồi mình mở ra mình xào ao, sáng hôm nay không có thì mình phải xài như thế này, tập như vậy. Đôi khi mình phải tập như vậy. Có mà có hai người điện tử Mỹ, hai vợ chồng mua một miếng đất hình như là 8 mẫu hay 80 mẫu gì đó mà quên rồi. Họ có một cái mô bè hôn, họ để trong rừng đó, hai chồng sống thường ngày trong nhà. Nhưng mà họ kể cho bà nghe là hai vợ chồng có cất ở trong rừng của cái miếng đất đó một cái nhà gỗ, là trong đó không có điện, xài bằng đèn dầu. Nhà vệ sinh không có đồ nhánh nước, đi cái kiểu ngày xưa. Và thỉnh thoảng là hai vợ chồng ra cái nhà đó ở. Thì hồi đó cứ một năm như vậy đó, là có quà lên ở trên đó chuyện ngày, dẫn nguyên một nhóm đệ tử Tây Phương Không gì đó lên trên đó tu tập một ngày, họ dẫn ra cái nhà gỗ đó ở. Không có điện mà mũi là khủng khiếp luôn, đến độ là mỗi người phải mang một cái nón mà cái có cái lưới mà che mũi đó. Ngồi ở ngoài đóng mũi thì người nào cũng có nón chụp vậy đó, rồi đốt lửa lên rồi ngồi nói chuyện Phật pháp như vậy, thì họ mới nói Pháp Hòa là thỉnh thoảng mình phải tập ra đây mình sống để mình giảm những cái phương tiện và tập của mình chịu nổi không. Cho nên muốn biết tâm mình có kim cương chưa á, thì thỉnh thoảng mình phải nghe những cái lời khó chịu, những cái hành động khó chịu, để mình biết rằng tâm mình như kim cương chưa, hay là tâm mình như cái chốt lè. Mà nếu mà nó cái chốt lè này nè là quý nè, giận phải không, nổ một cái vậy rồi cái tắt thì cũng còn đỡ, nhưng mà thường thường đó, nổ một cái nó có chuyện. Tại vì thường nó không bao giờ nổ nhỏ đâu. Pháo mà mình nổ kiểu pháo đại không, chứ không bao giờ mình nổ kiểu pháo tiểu đâu. Mà cỡ bữa nào mình cỡ pháo tiểu là cũng không rồi. Cho nên là tâm như kim cương, tâm như cái chốt là cái điểm chốt. Cái thứ ba là tâm như cái gì? Tâm như là vết thương, tâm như máu nhỉ. Bởi vì đã là một cái mục nhọt á, thì luôn luôn nó sẵn sàng, nó sẵn đó những cái máu mủ. Mà chỉ cần ai chọn một cái là máu mủ nó tràn ra hết. Hình như là mình cái này gì, mình gầm cái chị này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. May quá, bữa nay phải đi ngang cái đụng mình cái có cơ hội dũa. Phải không? Mà thử ra luôn luôn mình có sẵn, giống như trong lòng mình có nhiều cái hờn, cái giận, cái trách móc. Hôm qua có bà giỡn với quý bạn hôm kia, hôm bữa ở dưới chùa, mấy đứa con mới giỡn, mình nói thường thường đó. Người Việt Nam chúng ta thường nói trách móc. Tại sao trách móc đúng không? Tại móc ra không có chuyện để trách. Thường thường cái chuyện trách móc thì phải móc ra không có chuyện để trách, chứ còn bình thường đâu có chuyện gì để trách đâu. Thành thử là như nó gói ghém đâu sẵn đâu. Rồi bây giờ muốn trách là không còn phải móc ra, mình nhớ không? 2 tháng trước mà làm cái này, 3 tháng trước mà làm cái kia, chết hờn. Phải không? Cho nên đó, Đức Phật dạy thường thường chúng ta hay nói rằng tôi không thích đi chùa, tôi không thích hình tướng, tôi chỉ tu tâm thôi. Mà quý vị biết Phật dạy trong kinh đó, biết bao nhiêu thứ tâm, đủ các bài kinh Phật nói. Và mà nội cái bài kinh ngắn này thôi, tâm kim, tâm là kim cang, tâm là chớp nó lòe, tâm là máu mủ, thì tự mình biết tu tâm dễ hay không. Mà mình nói là mình tu tâm, mà nếu mình không biết tâm mình là cái gì, là như thế nào, nó đi như thế nào, thì làm sao mình chỉnh đốn. Vì tu là chỉnh, là chỉ tu chỉnh mà. Chứ thật ra chỉ tu là chỉnh rồi đó, tu là sửa rồi đó, mà hãy có sửa là phải có chỉnh. Ví dụ mình đóng cái bàn mà nó, mình để cái bàn nó méo là phải chỉnh nó lại. Trải cái khăn bàn mà nó méo là phải chỉnh. Phải không? Cho nên hãy chấp nhận sửa là phải chỉnh. Cho nên tu chỉnh hay là tu sửa. Như cái nhà, như cái xe, mình nói xe tôi hư, bữa nay tôi phải đi tu sửa. Cho nên mình mà nói là tôi đâu có thích đi chùa, tôi thích đọc kinh, tôi thích hình tướng, tôi thích tu tâm. Nhưng mà không phải vậy. Cái tu tâm nghe nó gọn phô à, nghe nó gọn hơi vậy đó. Nhưng mà hở một chút, thấy không? Thì không phải dễ đâu. Cho Phật dạy rất rõ ràng, mình phải, nếu mà nói là tu tâm là tu cao lắm, tức là mình phải luôn luôn quán sát cái tâm. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, hàng ngày cũng vậy, những cái gì nó khởi ra cái con hay nhìn lại, con hay nhìn lại, để rồi mình có một cái cơ hội mình nói thật. Cho nên nhiều lúc có bà nói những cái chuyện thì quý Phật tử mới nói trời, cái gì mà giống y như mình sống ngoài đời mình lăn lóc, không phải đâu. Nhiều khi cũng chẳng cần lăn lóc, nhưng mà những cái gì đó phiền não hàng ngày thì nó cũng không có khác, bởi vì mình cũng có người thôi. Quý vị ngoài đời, quý thầy, quý cô trong chùa thì hàng ngày thì những cái này nó cũng xảy ra thường. Nhưng mà mình có nhìn nó, mình có nhận diện ra nó, thì chia sẻ với quý vị nó sẽ y chang rồi. Vì chúng ta còn sống trong cảnh này, và những cái hàng ngày chúng ta bị chạm không có khác bao nhiêu đó, không khác bao nhiêu đó. quý vị đi làm vô hãng thì quý thầy quý cô ở trong chùa hàng ngày Phật tử tới thì những người ở sống chung chùa của mình cũng như những người làm chung sở rồi hàng ngày đụng chạm thì mà quý vị nhiều khi đỡ hơn, hết 8 tiếng về nhà gặp người mình thương lắng xuống. Còn mình sống trong chùa mà gặp cái người đó mình chưa thạc thông rồi mình gặp từ sáng tới chiều, lên chánh điện cũng gặp, xuống cầu thang cũng gặp, tù dữ lắm. Có phải không? À, cho nên nhiều khi những lúc như vậy thì biết rằng đây là cơ hội để mình biết tâm mình là kim cương, tâm mình là cái chốt lè, cái tâm mình là nó, tâm mình là cái đất kim. Cho nên đó Phật mới dạy chúng ta, rồi Phật nói là tâm này tâm kia nhiều lắm. Vì khi mà cái hàng ngày á, mình thường hay nói mình nhận ra cái tâm, mình nghĩ vậy đó, tâm tôi nghĩ như vậy đó. Tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Chứ giờ thôi, bây giờ nếu mà mình đã thường có những cái niệm khởi không có lành thì giờ mình huân tập. Cho nên tụng kinh này, niệm Phật và thiền thấy lắm. Để làm gì? Để nó là những cái chất liệu nó trị cái tâm máu mũ của mình. Thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó tôi thương, cho nên tôi không thích cái người đó, chị thích giúp thì chị giúp, cô cũng giúp. Mình khởi cái niệm vậy, ai tới giờ mình giúp cho cái người không giúp ai, giúp cho cái người này là tuyệt nhiên, chị đừng biểu tôi, anh đừng biểu tôi, thì tự nhiên khi mình niệm cái khởi đó lên á thì cái niệm thứ hai nó khởi liền. Vậy thì cái câu mình thường tụng, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Nó nằm đâu? Bây giờ ta lại thì giờ giúp mà giúp ai, giúp những người đó dứt khoát con giúp. Vậy thì cái câu mình thường tụng nó không có, cho nên nhớ được cái câu kinh đó thì vừa cái tâm mà nó chóa đền lên, tôi không bao giờ giúp, thì cái câu cái kinh đó như là thuốc bổ vậy, nó đi ra liền, nó nhắc mình liền. Ủa, hàng ngày mình tụng cái câu này quen lắm mà, phải không? Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Ủa, giờ ta khổ ta kêu mình sống tốt. Thấy chưa? Cho nên thuộc kinh điều nó hay lắm. Thay vì mình thuộc nè, ngày 31 tháng 5 họ nói tôi câu đó, ngày 1 tháng 6 họ làm cái kia, phải không? Cho nên mình nhớ những cái đó thì tự nhiên nó lấp che hết cái tâm tịnh của mình. Cho nên có bà thưa với đại chúng là quý vị mà thuộc kinh nhiều, có bà thường ví dụ giống như mình uống một viên thuốc bổ, quý vị cứ học kinh thuộc kinh nhiều nó giống như thuốc bổ. Chỗ nào bổ là gì? Multivitamin, cái này nó chưa rõ ràng vậy đâu. Multivitamin là tất cả thứ vitamin, những chất biểu ổn dưỡng nó gom lại hết một viên, uống nó vô rồi từ A tới Z nó bổ hết. À, một viên nó vô mà chỗ nào mình thiếu vitamin nào thì nó bổ ra, chỗ đó. Cho nên mình thuộc một con kinh giống như mình uống một viên thuốc bổ. Chỗ nào mà nó cái niệm là nó vừa khởi cái mình ra liền. Ví dụ mình giận cái người đó đùng đùng đó, à, thì tự nhiên có một câu kinh nó khởi lên liền, phải không? À, về nói về giận, hay là cái câu mà mình hay nói người ta cho nó đạt, thì tự nhiên mình có cái câu kinh chuyển hóa mình liền. Chứ mình vô kinh là vậy. Thưa quý vị nhớ mấy cái bài sám không? Ở trong Phật giáo, đặc biệt là chúng ta tụng kinh thì có những bài sám mà bài nào cũng hay, có phải không? Bài sám nào cũng hay hết trơn. À, mà bây giờ nếu mà hồi nào thì mình tụng cho chơi cho vui á thì mình không thấy đâu, mà phải tụng bằng cả cái tấm lòng của mình thì mới thấy. Trời ơi, những cái bài sám này hay vô cùng. Ví dụ như cái bài khuyến tu, vót bào ẩm lắm người ưa tiếc, ưa thiết thân cho thiệt lì thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phong sạch gì. Nghe rùng rợn. Hồi đó có một cô Phật tử nói trời ơi, bài kinh gì mà nghe ghê quá, nói tùm lum tà la. Nhưng mà thật sự ra cái đó là một cái quán chiếu. Để chi? Để giúp cho mình người nào mà sống mà gì thân quá, à, lúc nào cũng nghĩa là bảo bọc hay là lúc nào cũng tranh đấu, thì những cái bài đó giúp cho mình. Rồi người nào mà thích đi chiến thì nó có những bài kinh giúp cho mình. Cho khi mình tụng kinh đó, hay là mình nghe pháp cũng vậy, mình đừng nghĩ rằng bài kinh này không hay là tại chúng bệnh tôi quá, thầy đó nói tôi không thích là tại vì thầy nói hình như thầy nói tôi. Không phải đâu, một bài kinh nó giống như một viên thuốc bổ người ta quảng cáo. Vitamin A cho cái gì, vitamin B cho cái gì, vitamin C cho cái gì, nói ra thì nếu mình thấy mình thiếu chất nào thì mình dùng một viên thuốc bổ. Cho quý vị đọc một vài kinh, nghe một vài pháp thoại thì đừng có nghĩ rằng vị đó đang nói mình, có biết ai đâu nói. Ví dụ giờ sáng nãy qua đến đây nè, quý vị thì biết Pháp Hòa thôi, qua băng dĩa thôi, chưa bao giờ gặp. Mà Pháp Hòa thì chưa bao giờ biết mà cũng chưa bao giờ gặp. Mà hôm nay ngồi đây mà nói mà lỡ có đúng ai thì cái đó thì nói vô tâm thôi. Đâu, ví dụ như thì chưa gặp, chưa biết, đâu biết gì hết mà. Chứ là không có, cho Pháp Hòa nói xong tâm Pháp Hòa cũng bình an lắm. Thì quý vị cũng nghe bằng một cái bình an. Thì đọc kinh, đọc và nhớ những cái lời Phật dạy như vậy. Sáng hôm nay quý vị đến thăm thì mình gặp nhau, thì mình thường đãi nhau trà bánh. Người Phật tử chúng ta gặp nhau thì đãi nhau những lời Phật dạy. Thì đây là cái buổi gặp gỡ đầu tiên sáng hôm nay. Thì Pháp Hòa xin có vài lời để chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh mà Phật dạy có ba thứ tâm. Quý vị nhớ tâm như kim can, tâm như điện chớp chớp lòe, tâm như vết thương. Thì tự mình kiểm, mình phải tập. Thật sự ra đó, đầu tiên tâm mình nếu như vết thương bởi vì mình chưa tu. Giống như mình cứ đi xe mà không bao giờ thay nhớ, không bao giờ phun nắp, không bao giờ thay bánh, thì dĩ nhiên cái xe đó nó không có tốt đâu. Thỉnh thoảng mình phải đem vô mình thay bánh ở cái xứ lạnh của mình này. Mùa đông thì mình thay bánh theo mùa đông, phải không? Mùa hè thay bánh theo mùa hè. Mà xe nào mà chạy mùa hè mà chạy mùa đông trơn thì phải để hai bao cát phía sau cho nó nặng cái xe mà lái cho nó vững. Cũng y như vậy, mình phải biết xe mình như thế nào. Người nào đạp thắng thấy xe mình thắng không ăn thì phải thắng từ từ, thắng từ xa. À, có phải không nè, người nào mà hay có cái bệnh là overspeed, ăn tích cực ngoài thì phải tự mình slow down, chậm lại. Cho nên là ở mình sống ở trong một cái xã hội, khi mà con người, khi mà cái xã hội đó, cái thành phố phát triển, xe cộ đông, tai nạn thường xảy ra, thì bắt đầu chính phủ phải có những điều lệ. Đây là 10 năm sau, 20 năm sau, luật lệ lái xe nó sẽ khác một chút nữa. Ngày xưa người ta lái xe là biểu đường đèn đỏ là phải ngừng rồi quẹo, nói sơ sơ chẳng ai nghe, thành ra cứ đụng xe hoài. Bây giờ đó là ra cái lệnh đó là ai mà đèn đỏ mà không dừng, nếu như stop một cái là mới quẹo phải, mà vừa chậm lại cái quẹo là 280. Nhưng mà tiếc 280 cho nên phải dừng xe. Thì vậy thôi, thì 280 đó là gì? 280 đồng đó là gì? Đó là cương giới. Nó là cái gì? Cho nên giới là gì? Giới luật là gì? Giới luật là giới cương chứ gì đâu. Cho nên người Phật tử không sợ giữ giới. Phải có giữ giới, người mình mới có sự thắng. Cái thắng là cái giới cương mà. Cho nên khi nói quy y giữ giới, thôi, tôi sợ quy y. Quy y là không làm được gì hết trơn. Tôi sợ giữ giới đó. Giữ giới là tội. Không giữ giới nó tội đó. Vì có giữ cho nên sẽ có thắng cương. Quý vị tin nó mà đi. Mình muốn thăng tiến trên đường tu là mình phải có giữ giới. Thí dụ thôi, cái áo tràng này có phải là dây cương không? Nó áo tràng nó là dây cương. Pháp Hòa mà mặc đồ đời để tóc rồi, Pháp Hòa nó muốn nói gì đó, muốn làm gì là, nhưng mà mặc cái áo này vô rồi mà ăn đó mà em bà ta cười chết, thì cái tự nhiên nó thắng mình lại chút. Cho nên Phật tử về chùa hay lắm, mặc bộ đồ vạt hò. Mà mặc bộ đồ vạt hò rồi mà ra tới chợ rồi mà còn chống nảnh này nhiêu vậy. Người ta hỏi ta nói này năm rồi mắc chữ vậy, tiện nhiên có 4 đồng 2 đâu. Thì tự nhiên mình vừa đi xong nó nói trời ơi con cái bà đó kìa, có mặc đồ vạt hò mà nói chuyện vậy đó, phải không? Thí dụ vậy. Nhưng mà khi mình có cái bộ đồ vạt hò con rồi, cái mình vừa chống nó kỳ rồi ha, bỏ xuống rồi nói ví dụ vậy đó. Cho nên đó, tất cả những cái gì mà chư tổ đặt chế ra đều là dễ thương thắng rồi. Cho nên tại sao trong chùa mình để hình Phật, tượng Phật, trong đạo Phật cũng có nhiều hình tượng, để chi biết không? Để chỉnh tâm của mình. Mặc dù mình biết hình Phật chỉ là huyễn không, là xi măng, là đồng, là giấy mà, nhưng mà nhờ cái hình Phật đó nó thắng tâm mình lại. Thí dụ như giờ đó, người nào mà như thế nào đi nữa mà đi ngang tượng Phật cái phải sao? Cũng phải một chút xíu, dù là nửa phút, một phút dừng lại. Thì một phút, một giây đó là gì? Là mình dừng cái tâm luôn. Chờ hay lắm. Khi mà hiểu đấu đáo được chỗ đó rồi thì chúng ta sống nó an nhàn, mà chúng ta tự nhiên chúng ta bình an. Dù bất cứ người ta làm chuyện gì chúng ta cũng có chê trách, là bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta độ người bằng nhiều phương tiện. Giống như một người mẹ nuôi con, có những đứa con nó ăn đồ Mỹ, có những đứa con ăn đồ Việt, có những đứa con nó không ăn canh khổ qua, có những đứa con nó không ăn ngò. Thì khi mẹ nấu canh rồi, trước khi để ngò nó phải múc riêng ra cho nó chén. Thì ba nó mới nói bà làm chi cho cực vậy, tập cho nó ăn. Nói vậy sao được, mẹ nó có làm gì được, nó ăn cũng được mà để nó ăn, mà vì muốn nó ăn chịu khó múc cho nó một chút để lại. Đó là lòng từ bi của người mẹ. Phật tổ không có khác. Mỗi chúng sanh có một bệnh khác nhau thì Phật tổ cũng tùy bệnh mà cho thuốc. Nhưng mà đã nói là thuốc để trị bệnh thì không có cao thấp, không có hay dở. Thuốc nào trị lành được bệnh là thuốc ấy. Pháp không có quý tiện, không có cao thấp. Pháp nào trị được tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp. Thẩm thấu được điều đó, tâm mình như kim cương. Còn không thẩm thấu được, tâm như máu mủ, sẵn sàng chảy mủ, chê trách, chỉ trích, đủ kiểu đó. Vì vậy mà tu hoài, càng tu mủ nó càng nhiều. Người ta càng tu thì tâm trí như kim cương, càng học Phật thì tâm mình được rèn luyện, được trong sáng ra như những hạt kim cương lấp lánh. Ở khía cạnh nào kim cương cũng vẫn sáng cho mấy. Quý vị thấy hộp kim cương ta làm không? Nó phải gồ chỗ này chút, gồ chỗ kia chút để chi? Để nó phản chiếu được. Đeo cái hạt kim cương ra là nó sáng đủ khía cạnh. Tâm của mình cũng phải như vậy. Ở khía cạnh nào chúng ta cũng tỏa sáng được hết. Người kia không có biết, không có tụng kinh, không có thuyết pháp, nhưng mà có công xây dựng chùa chiền, xây dựng những cơ sở Phật giáo để cho có nơi chốn người ta về, cũng không có gì mình buồn. Ăn rồi mà đi trong nhau chơi mà trách chứ còn giờ ta ăn rồi ta đi xây chùa ta làm cái Phật tốt chứ. Cho nên chỗ nào mình cũng có thể mình tỏa ánh sáng ra được. Cho nên xin thưa đại chúng là để muốn kiểm được tâm đó, chúng ta hàng ngày chúng ta phải tu được. Mà tu làm sao? Tùy một pháp mình chọn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thì chú, nghe giảng. Muốn chọn nào mình chọn. Nhưng mà mỗi ngày phải có thời kinh, ngắn, dài, tùy tâm, tùy thời gian của mình phải có thời kinh. Vì cái thời kinh đó là cái giờ phút chúng ta đưa tâm chúng ta trở về làm thiện một cách chân thật. Lạy Phật, mình biết đây là tượng Phật mà, nhưng mà nhờ cái tượng này để đưa cái tâm mình thẳng tiến. Quý vị thấy không? Muốn đi cho ngay, muốn ngồi cho có nơi có chốn thì chơi ngay trên điện này cũng phải rẽ hàng, rẽ gạch này. Quý vị thấy không?
Đây là cái này phải kêu giới nè, mà đây phải giới luật. Cái này là cương giới. Trong đạo Phật nói chuyện giới nè, quý vị phải rõ hai cái loại giới. Giới mà để mình áp dụng, mình giữ gìn, thúc liễm thân tâm mình gọi là giới luật. À, còn giới mà để bảo vệ cái môi trường sống của người tu gọi là cương giới. Thí dụ như mỗi năm quý thầy ăn cư á, kiết hạ đó, quý thầy phải kiết giới. Chữ kiết giới là gì? Kết những cái giới, cái cương giới của chùa. Trong 3 tháng này quý vị được quyền đi từ đây ra sân kia, từ sân kia qua sân này, sân kia vậy. Ai mà ra khỏi phạm vi đó là vi phạm. Thì cái giới đâu phải là giới luật, mà cái giới đó là cương giới. Giống như quý vị nào ở bán con trai cũng vậy. Một ngày một đêm về chùa tôi bán con trai cũng có cương giới. Thọ 8 giới là giới luật rồi. Giữ 8 giới đó, giữ tâm mình. Rồi phóng cái cương giới đó để gì? Giữ thân. Quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên tu một ngày bán con trai nó hay lắm. À, vô trong chùa mà giữ 8 giới là giữ bảo vệ cho cái tâm. À, là thầy mới nói là quý vị đừng có ra khỏi cái phạm vi đó nha. Không phải mất tự do đâu mà giữ mình trong cái cương giới. Vậy thì muốn tu tâm thì mình cũng phải có tu thân. Thì thân mà nó bình an thì tự nhiên cũng giúp cho tâm mình một phần bình an. Ví dụ bây giờ mà Pháp Hòa mà thân khỏe thì tự nhiên cái tâm nó mới an lạc, thì mình mới chia sẻ được chuyện này chuyện kia với người ta. Còn không có thì mình lo lắng phiền khổ đủ thứ. Cho nên tu thân tu tâm là vậy. Cho nên ngài Thần Tú có bài kệ mà nhắc chúng ta chỉnh đốn thân tâm là rất rõ ràng. Thân như cây bồ đề, tâm là đài luôn sáng, hãy thường xuyên lau chùi đừng để dính bụi bặm. À, bây giờ mình chưa có gì hay ho đó, thôi làm theo ngài Thần Tú đi. Thân này là cây bồ đề, tâm này là gương, thường lau chùi bao nhiêu chùi thì không có nước. Cho quý vị thấy không, mỗi năm Phật đản quý vị có tấm lòng không? Có tấm lòng không?
Có.
Phật là gì? Phật là chân tâm. Nước là giới luật. Bông hoa trên xung quanh là gì? Là thiện, là mỹ. Hoa là mỹ, là đẹp. Nước là thiện, Phật là chân. Một cái lễ bấm Phật thôi mà chân thiện mỹ nó hiện bày. Hay không? Thân dơ lấy nước rửa, tâm dơ lấy giới luật chùa. Cho nên cái lễ tắm Phật ý nghĩa là vậy đó. Chứ không phải đợi một năm để Phật dính bụi rồi đem ra rửa cái bụi đó rồi hút thưa để bút miếng vuốt đầu vuốt tóc. Cái đó cũng được, không sao. Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa sâu rồi. Nước tắm Phật là giới luật. Lấy cái nước đó mà xối tưới lên Phật. Vì tâm của mình là có tâm Phật. Nhưng mà tại mình sống hàng ngày mình nhiều cái vết thương quá, máu mủ nhiều quá, cho nên bây giờ lấy nước với lượt rửa cái máu mủ. Thì khi cái đó nó hết rồi thì Phật hiện, cho nên Phật hiện, Phật đứng ở trong cho Phật, Phật sơ sinh. Phật sơ sinh, Phật đó là chân tâm. Chờ của bà nói ha, hoa là đẹp phải không? Đẹp là tượng trưng cho mỹ. Nước là gì? Là thiện. Phật là chân. Cái lễ tắm Phật là làm giúp cho mình phát hiện ra cái chân, cái thiện, cái mỹ của con người. Còn không, cho nên mỗi năm mình tắm Phật một lần là nhắc mình. Nhưng mà mỗi ngày mình làm sao mình sống được với cái chân, cái thiện, cái mỹ đó, thì Đức Phật đản sinh mỗi ngày trong đời sống của mình. Sáng nay mở mắt ra biết mình còn sống, tự nhắc nhở mình sống làm sao trọn vẹn một ngày. Việc cuộc đời này nó phải được đóng góp bằng chân thiện mỹ. Và chính con người mình có chút chân, chút thiện, chút mỹ thì tự nhiên đẹp vô cùng. Cũng vậy, tâm mình nó sẵn là kim cương, nhưng mà tại vì không chùi thì nó thành ra gì? Ở trên này là máu mủ, chứ thật ra hết cái lớp máu mủ là cái chân thật, cái đẹp đó.
Thôi Pháp Hòa xin có vài lời chia sẻ với đại chúng như vậy. Sáng hôm nay thì đột xuất, thì Pháp Hòa cũng coi như trong đầu nhớ gì nói đấy. Có gì không đúng thì xin đại chúng hoan hỷ cho anh là phần. Quý vị mệt chưa?
Chưa.
Hơi.
Dạ. Dạ, nghỉ ngơi ha. Chúng ta hồi hướng trước. Rồi sau đó thì chúng ta ngồi chơi nhé. Sinh hoạt gì đó. Dạ, xin đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem